Thật là cảm tạ ơn Chúa bởi vì Ngài đã ban cho chúng ta cái cơ hội được bước vào năm 2017. Chẳng những vậy, Ngài vẫn cho chúng ta tiếp tục còn được có hơi thở trong cái thân thể xác thịt này. Bởi vì trong suốt 7 ngày đầu năm vừa qua, hàng triệu người đã qua đi. Họ không được sống để qua đến tuần lễ thứ nhì của một năm mới. Nhưng mà chúng ta vẫn được ơn thương xót của Chúa ban cho chúng ta còn hơi thở, còn được ở trong thân xác này để tiếp tục cuộc đời của chúng ta ở trên thế gian này để làm ra những việc mà chắc chắn sẽ đem lại những cái sự vinh quang, phước hạnh cho chúng ta ở trong đời sau. Đó là ân điển đặc biệt mà Chúa đã ban cho chúng ta. Và trong những ngày đầu năm mới này, là con dân của Thiên Chúa thì chúng ta nên dùng cái thời gian để suy ngẫm đến cái công trình sáng tạo tuyệt vời của Thiên Chúa và nhất là suy ngẫm về cái sự thực hữu lạ lùng của chúng ta. Nếu có ai hỏi quý ông bà chị em rằng quý ông bà chị em thực hữu, tức là có thật từ bao giờ, thì quý ông bà chị em sẽ trả lời như thế nào? Có lẽ con người sẽ cho rằng mình thực hữu từ khi được lọt lòng mẹ. Và có thể con người sẽ đi xa hơn một chút cho rằng mình thực hữu từ khi mình là một bào thai ở trong bụng mẹ. Tuy nhiên, lẽ thật đó là sự thực hữu của mỗi một người chúng ta, ngoại trừ con người xác thịt của Đức Chúa Giêsu, đều bắt đầu từ khi Thiên Chúa dựng nên Adam. Nói cách khác thì khi Thiên Chúa dựng nên Adam, Ngài đã dựng nên toàn thể loài người ở trong Adam. Và đây không phải chỉ là một cái sự suy tưởng, mà là một cái điều đã được Thánh Kinh xác nhận, một lẽ thật của Thánh Kinh. Nếu quý ông bà anh chị em còn nhớ câu chuyện ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 14, nói về việc ông Abraham đã đem người nhà của mình rượt theo kẻ thù của các thành phố Sodom, Gomorrah và những thành lân cận để chiếm lại được tất cả những tài sản mà họ đã tấn công và cướp đoạt từ các thành ấy, cũng như những người đã bị bắt đi, trong đó có gia đình Lot là cháu của ông Abraham. Và khi quay trở về thì được thầy tế lễ Melchizedek ra đón mừng, chúc phước. Thì Abraham đã lấy trong tất cả những tài vật đã chiếm lại được từ tay kẻ thù để dâng một phần mười lên cho Đức Chúa Trời qua vua Melchizedek. Khi đó thì Abraham vẫn chưa có con. Bởi vì qua Sáng Thế Ký đoạn thứ 15 thì chúng ta đọc thấy ông than với Chúa về việc ông không có con để nối dõi. Thế nhưng khi chúng ta đọc ở trong Hebrew đoạn 7 câu 9 đến câu 10 thì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Levi là cháu đời thứ tư của Abraham đã có mặt, tức là đã thực hữu cùng với Abraham và ở trong thân thể của Abraham. Và bởi vì thế mà Levi cũng đã dự phần trong việc đóng một phần mười của cải cho thầy tế lễ Melchizedek khi bản thân của Abraham làm việc đó. Và Hebrew đoạn 7 câu 9 đến câu 10 chép như thế này: Lại có thể nói rằng Levi là kẻ thu lấy một phần mười đó. Chính mình người cũng bởi Abraham mà đóng một phần mười. Vì Levi vẫn còn ở bên trong hông của tổ phụ khi Melchizedek gặp người. Vì thế chúng ta hiểu rằng chính bản thân của Abraham trước khi được sinh ra trong thế gian thì ông cũng đã ở trong lòng của Adam. Và tương tự như vậy, mỗi một người chúng ta là những người được sinh ra trong thế gian này, ngoại trừ con người xác thịt của Đức Chúa Giêsu thì đều đã ở trong lòng của Adam. Chính vì vậy mà khi Adam phạm tội thì toàn thể loài người ra từ Adam đều nhiễm tội. Nhiễm tội tức là tiêm nhiễm cái bản tính ưa thích tội và làm ra tội. Điều đó nó cũng giống như là cha mẹ ghiền ma túy thì con cái được sinh ra cũng bị nhiễm chứng ghiền ma túy. Mặc dù lúc được sinh ra thì đứa con đó chưa bao giờ tự mình dùng ma túy. Đây là một điều đã được y khoa xác nhận. Bởi vì có những đứa bé được sinh ra bởi một người mẹ nghiện ngập thì nó bị vật vã, bởi vì khi được sinh ra thì cái nhau đã bị cắt đi, không còn nhận được máu có chất ma túy từ nơi người mẹ qua cho nó, và nó bị lên cơn nghiện và người ta đã phải cho nó những cái liều lượng ma túy nhẹ để chặn đứng cái sự vật vã đó, để rồi từ từ giúp nó cai nghiện. Và cũng chính vì cái sự tiêm nhiễm như vậy mà mỗi một người được sinh ra trong thế gian bởi Adam đầu tiên đều ở trong án phạt của sự phạm tội. Và vì thế mà Roma đoạn 5 câu 19 đã chép như thế này: vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội. Đặc biệt sự thực hữu của Đức Chúa Giêsu thì khác với tất cả mọi người trong thế gian. Trong khi ông Adam thì được Thiên Chúa sáng tạo, còn bà Eva thì được Thiên Chúa làm ra từ Adam. Hai người này không có cha, không có mẹ phần xác, bởi vì họ được trực tiếp làm ra bởi Thiên Chúa. Và chúng ta hiểu rằng đây là hai người duy nhất ở trong lịch sử loài người là không có rốn, bởi vì họ không có cái nhau. Còn tất cả những người khác đều được sinh ra bởi sự kết hiệp giữa Adam và Eva. Còn Đức Chúa Giêsu thì được sinh ra bởi Đức Chúa Trời trong lòng trinh nữ Mary. Từ trong lòng trinh nữ Mary, Ngài được Đức Chúa Trời sai vào trong thế gian, như Giăng đoạn 3 câu 17, Galati đoạn 4 câu 4 và Giăng nhất đoạn 4 câu 9 đã xác định. Sự vào trong thế gian của Đức Chúa Giêsu là do mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và từ trong lòng trinh nữ Mary, chứ không phải từ thiên đàng mà Ngài vào trong thế gian. Bởi vì sự thực hữu của con người Giêsu thì bắt đầu từ trong lòng trinh nữ Mary. Không phải cái con người xác thịt đó đã thực hữu từ trong thiên đàng hay là đã thực hữu ở trong Adam rồi mới được Đức Chúa Trời sai vào trong thế gian. Ngài là đấng từ trời đến, nhưng mà sự đến từ trời của Ngài là sự đến của Thiên Chúa, chứ không phải sự đến của một con người xác thịt. Sự từ thiên đàng giáng thế là người, là sự Thiên Chúa trong thân vị Ngô Lời tự nguyện mang lấy thân thể xác thịt của loài người trong lòng trinh nữ Mary. Còn sự vào trong thế gian là sự từ trong lòng Mary được sinh ra trong thế gian. Ngô Lời tự bỏ đi hình thể của Thiên Chúa, rời thiên đàng để vào trong thế giới vật chất của chúng ta và được sinh ra làm người trong thế gian. Đức Chúa Trời không hề sai Ngô Lời nhập thế làm người. Đức Chúa Trời chỉ sai con người xác thịt Giêsu vào trong thế gian để làm Đấng Christ. Chúng ta vẫn thường nghe câu nói con trời giáng thế làm người. Câu ấy hoàn toàn sai với lẽ thật của Thánh Kinh. Bởi vì Thánh Kinh không bao giờ nói Ngô Lời là con của Đức Chúa Trời và được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Thánh Kinh ở trong Giăng đoạn 1 câu 1 đã khẳng định như thế này: ban đầu có Ngô Lời ở cùng Đức Chúa Trời, Ngô Lời là Thiên Chúa. Thánh Kinh không nói ban đầu Ngô Lời được sinh ra. Thánh Kinh cũng không nói ban đầu Ngô Lời được sáng tạo. Mà Thánh Kinh nói ban đầu có Ngô Lời, nghĩa là Ngô Lời tự có. Ngô Lời ở cùng Đức Chúa Trời, chứ không phải Ngô Lời ra cùng Đức Chúa Trời, hay là Ngô Lời được sinh bởi Đức Chúa Trời, hay là Ngô Lời được sáng tạo bởi Đức Chúa Trời. Ngô Lời là Thiên Chúa. Thánh Kinh chỉ nói một con người tên Giêsu là con của Đức Chúa Trời, mà đã là người thì phải được sinh ra bởi loài người trong thế gian. Chứ Thánh Kinh không bao giờ nói Ngô Lời là con của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu là loài người bởi vì Ngài mang cái thân thể xác thịt của loài người và được sinh ra bởi loài người. Nhưng Ngài chính là Thiên Chúa tự bỏ đi hình thể của Thiên Chúa để mang lấy hình thể của loài người. Hàng chục câu Thánh Kinh xác nhận Ngài là Thiên Chúa. Vì thế chúng ta không thể nói con trời giáng thế làm người, mà chúng ta phải nói Thiên Chúa trong thân vị Ngô Lời giáng thế làm người, trở nên con đầu lòng của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời sai vào trong thế gian để thi hành công cuộc cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Và kể từ đó, những ai tin nhận sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ thì đều được Đức Chúa Trời sinh ra thành người mới, trở nên những con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Và cũng kể từ đó, chúng ta được dự phần ở trong bản tính của Chúa. Philip đoạn 2 câu 6 đến câu 8 chép: Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người, được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. Và thể trạng của một người là tất cả những gì thuộc về một người, bao gồm ngoại hình, cảm giác, cảm xúc, thái độ, hành động, nếp sống, vân vân. Chúng ta có thể hiểu về sự ngôi lời nhập thế làm người như thế này: bởi ý muốn của Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời, mà Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh đã làm ra một phép lạ, để Thiên Chúa trong thân vị ngôi lời trở thành một thân vị loài người. Phép lạ ấy có thể là Thiên Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh đã tạo ra một tế bào truyền chủng mang nhiễm sắc thể nam trong lòng trinh nữ Mary, để tế bào ấy phối hợp với tế bào trứng của Mary hình thành một thân thể xác thịt, để rồi Thiên Chúa trong thân vị ngôi lời trở nên loài người mang tên là Giêsu. Vì thế Đức Chúa Giêsu vừa hoàn toàn là người mà cũng vừa hoàn toàn là Thiên Chúa. Ngài được gọi là Adam sau cùng. Adam có nghĩa là loài người, là thần ban sự sống. Vì bởi Ngài và cũng bởi trong Ngài mà chúng ta được Đức Chúa Trời sinh chúng ta ra thành người mới, theo hình ảnh của Thiên Chúa, giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật, được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời, được sống đời đời trong một thân thể xác thịt mới. Việc tạo ra một cái tế bào truyền chủng mang nhiễm sắc thể nam trong lòng trinh nữ Mary có khó hơn là việc khiến cho bụi đất trở nên một con người sống hay không? Dĩ nhiên là không. Vì thế không có gì lạ trong cái phép lạ một trinh nữ lại sinh ra một con người. Con người Giêsu không thực hữu trong Adam vào ngày thứ sáu của công cuộc sáng tạo như chúng ta, mà Ngài bắt đầu thực hữu trong thân vị loài người bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, bởi phép lạ của Đấng Thần Linh và bởi sự tự nguyện của Ngài vào một ngày cách nay hơn 2.000 năm, để mở ra một dòng dõi mới của loài người. Xét về phần xác thịt loài người thì Ngài được sinh ra trong một thời điểm của thời gian gọi là ngày nay, như Thi Thiên 2 câu 7, Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 33 cho chúng ta biết. Và Ngài được sinh ra tại một địa điểm trong không gian gọi là Bethlehem, như Matthew đoạn 2 câu 1 đã cho chúng ta biết. Nhưng xét về phần tâm thần và linh hồn thì Ngài là Thiên Chúa tự có và có mãi, như Đức Chúa Trời là Đấng tự có và có mãi, ở bên ngoài thời gian, không gian và vật chất. Chúng ta cần phân biệt rõ về thân vị loài người thì Đức Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời sinh ra, gọi Đức Chúa Trời là Cha và Đức Chúa Trời. Nhưng về thân vị Thiên Chúa thì Ngài mang danh hiệu Ngôi Lời, cùng tự có và có mãi với Đức Chúa Trời, với Đấng Thần Linh, cả ba thân vị hiệp một, bình đẳng, bình quyền trên mọi phương diện. Và quý bà anh chị em có thể vào trong website tìm hiểu thánh kinh.net, đọc cái loạt bài về Thiên Chúa ở trong cái trang những bài cần đọc trước, để biết được tất cả những cái điều chân thật về Thiên Chúa đã được bày tỏ trong thánh kinh, và cũng để hiểu được vì sao có một Thiên Chúa thực hữu mà thể hiện trong ba thân vị. Vì sao Đức Chúa Trời là Thiên Chúa, Đức Chúa Giêsu cũng là Thiên Chúa và Đức Thánh Linh cũng là Thiên Chúa. Trở lại với sự thực hữu của chúng ta, mặc dù chúng ta đã được Đức Chúa Trời sáng tạo cùng một lúc với Adam từ khi sáng thế, nhưng mãi đến cái khoảnh khắc tế bào truyền chủng của người cha, thường gọi là tinh trùng, kết hiệp với tế bào truyền chủng của người mẹ, thường gọi là trứng, thì sự thực hữu của chúng ta mới có một cái thân vị riêng biệt. Nghĩa là vào cái lúc đó thì chúng ta mới trở nên một thân vị thuộc dòng dõi loài người. Trước đó thì chúng ta đã được Thiên Chúa dựng nên trong Adam, nhưng chúng ta chưa có thân vị. Thân vị là một thực thể có khả năng và sự tự do quyết định dựa trên nhận thức, lý luận và cảm xúc. Một thực thể có thân vị chỉ có thể là Thiên Chúa, các thiên sứ, bao gồm các thiên sứ phạm tội trở thành ma quỷ và loài người. Trong công cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã sáng tạo nên loài người là một người nam, như hình của Thiên Chúa và theo tượng của Thiên Chúa, đặt tên là Adam. Tên Adam có nghĩa là loài người. Như hình của Thiên Chúa là nói đến cái sự được dựng nên với các đặc tính tốt lành như các đặc tính của Thiên Chúa. Đó là yêu thương, công bình và thánh khiết. Chữ hình ở trong ngôn ngữ Hebrew còn có nghĩa là hình bóng hay là tiêu biểu cho. Như khi chúng ta nói con sư tử tiêu biểu cho sự dũng mãnh, hay là con sư tử là hình ảnh của sự dũng mãnh, thì câu ấy có nghĩa là nhìn vào con sư tử người ta có thể hiểu được thế nào là dũng mãnh, chứ không phải sự dũng mãnh có một hình thể giống như hình thể của con sư tử. Còn theo tượng của Thiên Chúa là nói đến sự giống như cái hình thể của Thiên Chúa trong thân thể thiêng liêng là tâm thần, cũng như trong thân thể vật chất là xác thịt. Ngày nay với con mắt xác thịt của chúng ta thì chúng ta không thể nào nhìn thấy hình thể thiêng liêng của chúng ta là tâm thần, cũng như chúng ta không thể nhìn thấy hình thể thiêng liêng của Thiên Chúa và các thiên sứ bằng con mắt xác thịt. Để chúng ta có thể nhìn thấy được các thiên sứ thì các thiên sứ phải hiện ra trong hình thể của loài người. Nhưng khi Thiên Chúa nhập thế làm người thì chúng ta có thể nhìn thấy hình thể xác thịt của Thiên Chúa bằng con mắt xác thịt, và chúng ta có thể sờ chạm hình thể xác thịt của Ngài. Có thể nói, từ trong cõi đời đời, Thiên Chúa đã chọn cho Ngài một hình thể vật chất để xuất hiện trong thế giới vật chất mà Ngài sẽ tạo nên. Nghĩa là Ngài đã chọn cho Ngài một cái hình thể như vậy trước khi Ngài tạo nên thế giới vật chất của chúng ta. Và Ngài đã tạo nên loài người của chúng ta với một thân thể vật chất giống như hình thể vật chất của Ngài mà Ngài đã chọn. Rất có thể, trong ngày Thiên Chúa sáng tạo loài người, thì Thiên Chúa trong thân vị ngôi lời đã hiện ra trên đất trong hình thể của một người nam để gom bụi đất lại, thổi hơi lên vào, tạo ra Adam. Và nếu sự thật là như vậy, thì cái sự hiện ra trong hình thể một người nam của ngôi lời không phải là cái sự nhập thế làm người, mà chỉ là sự hiện ra trong hình dáng của loài người như cái cách mà các thiên sứ hiện ra để giao tiếp với loài người chúng ta. Thiên Chúa chỉ sáng tạo một loài người, và Ngài chỉ sáng tạo một thân vị loài người. Từ thân vị loài người duy nhất được sáng tạo đó, Thiên Chúa làm ra thân vị thứ nhì của loài người là một người nữ. Rồi Ngài khiến cho hai thân vị nam nữ hiệp một với nhau để tạo ra vô số các thân vị loài người khác, gọi là dòng giống của loài người. Trong Adam có những tế bào truyền chủng mang nhiễm sắc thể giống nam hoặc giống nữ. Trong một đơn vị tế bào của loài người thì có một bộ 23 đôi gồm 46 nhiễm sắc thể, mà đôi thứ 23 bao gồm nhiễm sắc thể giống nam và nhiễm sắc thể giống nữ, là cái thông tin để tạo ra thai nhi giống nam hoặc là giống nữ. Và tới đây thì chúng ta tạm ngưng một chút để tìm hiểu ý nghĩa của một số từ ngữ. Nhiễm sắc thể là một cái cấu trúc chứa đựng thông tin về sự truyền chủng ở trong một tế bào, dễ bị nhuộm màu để quan sát qua kính hiển vi. Nhiễm sắc có nghĩa là nhiễm màu sắc của thuốc nhuộm do các nhà sinh vật học dùng. Còn thể có nghĩa là thể chất, hình thể. Tế bào là một từ Hán Việt. Tế có nghĩa là nhỏ bé. Bào có nghĩa là cái túi, cái bọc. Tế bào có nghĩa là cái bọc nhỏ bé chứa đựng sự sống và các thông tin để tạo thành hình thể vật chất của các sinh vật. Tế bào chính là cái đơn vị nhỏ nhất để tạo nên hình thể của các sinh vật. Truyền chủng cũng là một từ Hán Việt. Truyền có nghĩa là chuyển giao điều gì đó từ người này sang người kia hoặc từ đời trước sang đời sau. Chủng có nghĩa là dòng giống của một loài sinh vật. Truyền chủng có nghĩa là lưu lại dòng giống từ đời trước sang đời sau. Tinh trùng là một từ Hán Việt dùng để gọi tế bào truyền chủng ra từ thân thể của người cha. Các ngôn ngữ Tây phương thì dùng một danh từ ra từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là hạt giống. Tuy nhiên, cách gọi tế bào truyền chủng trong tiếng Hán Việt rất là có ý nghĩa, bởi vì chữ tinh vừa có nghĩa là thuần khiết, lại vừa có nghĩa là thuộc về sự thiêng liêng, để chỉ về tâm thần. Còn chữ trùng chỉ về một sinh vật bé nhỏ. Vậy, tinh trùng có nghĩa là một sinh vật bé nhỏ mang các chất liệu thuần khiết và phần thiêng liêng của loài người để tạo ra một thân vị người. Chúng ta có thể hiểu rằng, khi Thiên Chúa tạo ra thân vị người nữ từ Adam, thì Ngài đã dùng một tế bào mang nhiễm sắc thể giống nữ từ Adam để tạo ra một người nữ, mà Adam đặt tên là Eva. Tên Eva có nghĩa là người ban sự sống, mà sự sống chúng ta nói đến ở đây là sự sống của dòng giống loài người. Bởi vì kể từ giây phút đó, loài người được lưu truyền bởi Adam, nhưng lại được sinh ra bởi Eva. Nhưng cũng kể từ đó, những tế bào truyền chủng trong người nam hoặc người nữ chỉ mang một nửa của 23 đôi nhiễm sắc thể. Trong người nam luôn luôn có những tế bào truyền chủng mang nhiễm sắc thể giống nam hoặc giống nữ. Nhưng trong người nữ thì chỉ có những tế bào truyền chủng mang nhiễm sắc thể giống nữ. Loài người chúng ta được lưu truyền bởi sự phối hiệp một tế bào truyền chủng từ người nam gọi là tinh trùng với một tế bào truyền chủng từ người nữ gọi là trứng. Trung bình một lần xuất tinh của người cha thì có khoảng 200 triệu tinh trùng, nhưng chỉ có một tinh trùng xâm nhập được tế bào trứng của người mẹ. Trường hợp lúc ấy có nhiều tế bào trứng trong buồng trứng của người mẹ thì mỗi trứng tiếp nhận một tinh trùng tạo thành các bào thai khác nhau được sinh ra cùng một lúc. Một người có thể sinh đôi, sinh ba, sinh bốn, vân vân. Trường hợp nhiều nhất được ghi lại trong lịch sử là sinh chín, tức là một người mẹ cùng một lúc sinh ra chín đứa con, xảy ra hai lần, một lần ở tại Úc và một lần ở tại Malaysia. Nhưng mà các trẻ được sinh ra đều chết trước hoặc là sau khi sinh. Cũng có trường hợp sau khi tinh trùng phối hiệp với trứng, thì cái trứng đã được tinh trùng phối hiệp đó lại tự phân ra làm hai hoặc làm ba, gọi là thai đôi hoặc thai ba, mà các thai nhi hoàn toàn giống nhau về phái tính, về hình thể, vì cùng ra từ một tinh trùng. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng cùng một lúc mình tham dự cuộc chạy đua với khoảng 200 triệu người. Đó là một số lượng người nhiều gấp đôi toàn thể dân số nước Việt Nam hiện nay. Thế nhưng mình là người về nhất, giật giải thưởng duy nhất. Không phải là chúng ta tài giỏi gì, mà là chính Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta từ trong khoảng 200 triệu mầm sống để chúng ta được thực hữu trong thân vị người, được có cơ hội tin nhận ân điển của Ngài, để cùng sống đời đời trong hạnh phúc với Ngài. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng, nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn. Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 14. Cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất thì có nhiều kẻ vào đó, nhưng cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống thì có ít người tìm gặp. Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 13 đến câu 14. Hội thánh của Đức Chúa Trời không phải là số đông mà chỉ là bầy nhỏ. Luca đoạn 12 câu 32 cho biết như vậy. Ngày Đức Chúa Giêsu Christ trở lại để đem hội thánh ra khỏi thế gian, ngoại trừ số người chết trong Chúa khoảng 2.000 năm nay được sống lại là số đông, có thể lên đến hàng chục hay là hàng trăm triệu người, thì số người đang sống trên đất như chúng ta đây thật sự có đức tin nơi Chúa không có là bao nhiêu. Mặc dù theo thống kê thế giới hiện nay có trên 2 tỷ người xưng nhận mình là con dân của Chúa, bởi vì chính Đức Chúa Giêsu Christ đã tiên tri ở trong Luca đoạn 18 câu 8 như thế này: Ta nói với các ngươi, Ngài sẽ vội vàng làm sự bênh vực họ, nhưng khi con người đến, Ngài sẽ thấy đức tin trên đất cha. Số người ở trong hội thánh thật của Chúa, cùng đồng trị với Chúa trong toàn cơ nghiệp của Đức Chúa Trời thì không nhiều. Nhưng số người tin Chúa trong kỳ đại nạn và trong kỳ vương quốc ngàn năm thì sẽ rất nhiều. Tất cả cùng với những thánh đồ trước thời Tân Ước được gọi chung là một dòng dõi thánh. Mỗi một người trong chúng ta đây đã được Đức Chúa Trời chọn từ trong khoảng 200 triệu mầm sống để khiến trở nên một người. Mỗi một người trong chúng ta đây đã được Đức Chúa Trời chọn từ trong khoảng gần 100 triệu người Việt Nam để đưa vào hội thánh của Ngài. Hãy ý thức ân điển đặc biệt và địa vị đặc biệt Đức Chúa Trời dành riêng cho chúng ta trong chương trình của Ngài. Những ai chưa tin nhận sự cứu rỗi của Chúa hoặc chưa thật lòng tin và làm theo lời Chúa, hãy ăn năn trước khi quá muộn. Đừng để qua đi cái cơ hội quý báu mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Đức Chúa Giêsu Christ luôn binh vực chúng ta, nhưng khi Ngài đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian, thì Ngài có thấy chúng ta giữ vững đức tin trong Ngài hay không? Điều gì chứng minh chúng ta có đức tin trong Ngài? Đó là chúng ta sống như Ngài đã sống, vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Văn nhất đoạn 2 câu 3 đến câu 6 chép như thế này: Và bởi điều này mà chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Ai nói tôi biết Ngài mà không giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy. Nhưng ai giữ lời Ngài thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết chúng ta ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Bước đi như chính Ngài đã bước đi, tức là sống như chính Ngài đã sống. Trên 2 tỷ người trong thế giới ngày nay xưng nhận mình là biết Chúa, tin Chúa. Nhưng đối với Chúa, phần lớn họ chỉ là những người nói dối bởi vì họ không giữ các điều răn của Ngài. Tế bào truyền chủng của người nam di truyền sự sống thuộc thể lẫn sự sống thuộc linh. Sự sống thuộc thể là thân thể xác thịt để loài người tương giao với thế giới vật chất. Sự sống thuộc linh bao gồm tâm thần và linh hồn. Tâm thần là thân thể thiêng liêng để loài người có thể tương giao với thế giới thuộc linh, gồm Thiên Chúa, các thiên sứ hoặc ma quỷ, tức là những thiên sứ phạm tội, và tâm thần của loài người. Linh hồn là bản ngã, là cái tôi của mỗi người. Còn tế bào truyền chủng của người nữ thì chỉ di truyền sự sống thuộc thể. Vì chúng ta cùng được dựng nên trong Adam từ khi sáng thế, nên tâm thần, linh hồn và các nguyên tố tạo nên thân thể xác thịt của chúng ta đều ở trong Adam và lưu truyền qua các đời cho đến khi chúng ta được thai dựng trong lòng mẹ. Có hai lý thuyết thần học sai lầm về nguồn gốc của linh hồn mà tôi xin trình bày như sau. Lý thuyết thứ nhất gọi là thuyết sáng tạo. Thuyết này cho rằng mỗi khi có sự đầu thai thì Thiên Chúa sáng tạo một linh hồn và linh hồn ấy lập tức kết hợp với thân thể xác thịt. Linh hồn mới được sáng tạo thì vô tội, nhưng khi kết hợp với thể xác thì lập tức bị nhiễm tội từ thể xác. Lý thuyết này có những sai lầm nghịch lại với lẽ thật của Thánh Kinh. Thứ nhất, Thiên Chúa đã ngưng sự sáng tạo vào cuối ngày thứ sáu của công cuộc sáng thế. Không thể có chuyện Thiên Chúa sáng tạo thêm một điều gì. Thứ nhì, Thiên Chúa là công chính. Ngài không thể sáng tạo một linh hồn vô tội đem kết hợp với một thân thể xác thịt tội lỗi, khiến cho linh hồn đó thành ra có tội. Và thứ ba, tội lỗi là do linh hồn điều khiển thân thể xác thịt làm ra, chứ không phải do thân thể xác thịt lây nhiễm cho linh hồn. Nói cách khác, vì linh hồn mà thân thể làm ra tội. Thuyết thứ nhì là thuyết tiền thực hữu, tức là có từ trước. Thuyết này cho rằng linh hồn của loài người đã được Thiên Chúa dựng nên từ trước và chứa trong một nơi đặc biệt ở trên thiên đàng. Khi có sự đậu thai thì linh hồn được Thiên Chúa sai nhập vào trong thân thể xác thịt. Tôi xin nói rõ, tôi nói là đậu thai chứ không phải là đầu thai. Đầu thai là một danh từ của Phật giáo liên quan đến cái thuyết luân hồi. Nhưng mà đầu thai là nói đến cái thai sống và bám vào trong thành của tử cung. Lý thuyết này không giải thích được vì sao một linh hồn vô tội lại chịu án phạt chung của Adam như Roma đoạn 5 câu 19 đã chép. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội. Sự thật là mọi người khác thành ra kẻ có tội như Adam vì được sinh ra theo cách truyền chủng từ Adam và nhận sự di truyền của tội lỗi từ Adam. Một người, tức là một linh hồn, ở trong thân thể thiêng liêng là tâm thần, và ở trong thân thể vật chất là xác thịt. Một người được sinh ra, tức là một linh hồn được sinh ra trong một thân thể thiêng liêng và một thân thể vật chất, nhận lãnh sự di truyền về thuộc thể cũng như thuộc linh từ cha mẹ. Và quý bạn chị em có thể ghé lại trang tìm hiểu thánh kinh.net, đọc loạt bài về loài người ở trong trang những bài cần đọc trước. Chính vì vậy mà tất cả chúng ta được sinh ra bởi cha loài người đều bị di truyền bản tính tội từ nơi bản ngã của Adam, tức là từ nơi linh hồn đã phạm tội của Adam. Nhưng Đức Chúa Giêsu thì được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Ngài chỉ nhận sự di truyền về sự sống thuộc thể của Eva qua nữ đồng trinh Mary. Ngài không bị di truyền sự sống thuộc linh đã nhiễm tội từ Adam. Tâm thần và linh hồn của Ngài là tâm thần và linh hồn của Thiên Chúa, nhưng tạm từ bỏ vinh quang của Thiên Chúa để sống giữa thế gian một cách hoàn toàn người. Vì thế, Ngài là Adam mới, Adam sau cùng, ban sự sống cho những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Có một câu hỏi được đặt ra là, nếu như Adam không phạm tội, cũng chưa ăn trái cây sự sống, mà đã sinh ra một số con trai và con gái, và nếu trong số các con trai và con gái của Adam, có người không phạm tội và có người phạm tội, thì thế gian sẽ như thế nào? Câu trả lời là, chúng ta thật sự không biết chắc thế gian sẽ như thế nào trong cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà có thể sẽ như thế này. Khi có những người phạm tội, thì những người phạm tội sẽ bị đuổi ra khỏi vườn tại Eden. Còn những người không phạm tội vẫn được ở lại trong vườn và được quyền ăn trái của cây sự sống. Đối với những người đã ăn trái của cây sự sống, thì họ và con cháu được sinh ra từ họ sẽ không bao giờ phạm tội. Bởi vì khi họ ăn trái của cây sự sống, thì họ trở nên trọn vẹn như Đức Chúa Trời là trọn vẹn. Vì họ đã chọn như vậy. Người đã ăn trái của cây sự sống thì không còn phạm tội, như là con tầm sau khi hóa thành con bướm thì không bao giờ còn ăn lá dâu. Những người phạm tội sẽ bị đuổi ra khỏi khu vườn tại Ê-đen, dòng giống của họ đều bị nhiễm tội. Sự chết sẽ đến với họ. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẽ cho họ một thời gian để ăn năn, và Thiên Chúa Ngôi Lời vẫn phải nhập thế làm người để cứu chuộc họ. Tuy nhiên, có lẽ vương quốc ngàn năm sẽ đến sớm hơn và thế giới không phải trải qua cơn lụt lớn, bởi vì trên đất vẫn còn những người không phạm tội đã ăn trái của cây sự sống. Trở lại với việc truyền chủng của chúng ta. Khi một tế bào truyền chủng từ người nam có mang nhiễm sắc thể giống nam phối hợp với một tế bào truyền chủng từ người nữ là tế bào luôn luôn mang nhiễm sắc thể giống nữ, thì một bé trai được hình thành. Còn khi một tế bào truyền chủng từ người nam có mang nhiễm sắc thể giống nữ, phối hợp với một tế bào truyền chủng từ người nữ là tế bào luôn mang nhiễm sắc thể giống nữ, thì một bé gái được hình thành. Như vậy, việc lưu truyền giống nam hay giống nữ hoàn toàn tùy thuộc vào tế bào truyền chủng từ người cha. Tinh trùng hoặc trứng đều không có khả năng tự phát triển thành nhiều tế bào khác nhau, bởi vì trong tinh trùng hay là trứng chỉ có một nửa bộ của 23 đôi nhiễm sắc thể mà thôi. Tinh trùng và trứng phải phối hợp làm một với nhau thành một tế bào mới, gọi là tế bào lưỡng bội. Lưỡng bội là một từ Hán Việt, lưỡng có nghĩa là hai, để chỉ về hai phần của bộ nhiễm sắc thể. Còn bội có nghĩa là nhân lên nhiều. Tế bào lưỡng bội có đủ bộ 23 đôi nhiễm sắc thể, tức là có đủ 46 nhiễm sắc thể, 23 nhiễm sắc thể đến từ cha, 23 nhiễm sắc thể đến từ mẹ. Tế bào ấy có khả năng tự nhân giống để tạo ra nhiều tế bào cần thiết cho việc hình thành toàn bộ thân thể vật chất của loài người. Từ cái tế bào lưỡng bội đầu tiên ấy, hơn 37.000 tỷ tế bào khác được tạo ra để hình thành toàn bộ thân thể xác thịt của một con người. Quý bà chị em có thể hình dung ra con số hơn 37.000 tỷ nó vĩ đại như thế nào hay không? Nếu chúng ta xếp 1.000 tỷ tờ giấy bạc 1 đô la, tờ này chồng trên tờ kia, thì chiều cao của chúng sẽ là 55.000 dặm, tương đương 88.514 km, cao hơn đỉnh núi Everest 10.000 lần. và đỉnh núi ấy là nơi cao nhất ở trên địa cầu. Nếu chúng ta lái xe với tốc độ trung bình 55 dặm một giờ, thì chúng ta cần 1.000 giờ để vượt hết chặng đường 55.000 dặm, tức là gần 42 ngày đêm lái xe không ngừng nghỉ, và đó chỉ là 1.000 tỷ đầu tiên. Con số 37.000 tỷ tế bào trong một thân thể trung bình của loài người thật là vượt trí tưởng tượng của chúng ta. Trong 4 ngày đầu tiên sau khi tinh trùng phối hiệp với trứng để tạo thành tế bào lưỡng bội, thì tế bào ấy từ buồng trứng theo ống dẫn trứng di chuyển dần xuống tử cung, cùng lúc từ nhân đôi thành 2, rồi 2 nhân đôi thành 4, 4 thành 8, 8 thành 16, 16 thành 32. Mỗi một đợt nhân đôi như vậy kéo dài trong khoảng từ 12 đến 20 tiếng đồng hồ, và tế bào được nhân ra giống chính xác với tế bào gốc trong mọi phương diện. Từ ngày thứ năm trở đi, các tế bào vẫn nhân đôi nhưng bắt đầu biến hóa theo chức năng được phân công từ bộ di truyền, và chúng ta thường gọi tắt theo tiếng Anh là DNA và gọi tắt theo tiếng Pháp là AGN. Mỗi một tế bào tiếp tục nhân đôi để tạo thành các bộ phận khác nhau trong cơ thể, mà quả tim là chi thể đầu tiên được hoàn thành. Điều thú vị và mầu nhiệm trong việc truyền chủng của loài người chúng ta đó là Thiên Chúa chỉ dựng nên một loài người và Ngài phân chia loài người thành hai thân vị nam và thân vị nữ. Từ đó những tế bào truyền chủng trong người nam và trong người nữ cũng bị phân chia làm hai, mỗi một tế bào chỉ chứa có một nửa bộ nhiễm sắc thể. Cần phải có sự phối hiệp giữa một tế bào truyền chủng của người nam với một tế bào truyền chủng của người nữ để làm ra một thân vị loài người khác. Ngoài ra, Thiên Chúa không dựng nên nhiều loài người. Dù Ngài dựng nên các loài thần linh khác nhau như là Seraphim, Cherubim và các thiên sứ, các loài thú, các loài chim, các loài cá, các loài côn trùng khác nhau, Ngài chỉ dựng nên có một loài người mà thôi. Malachi đoạn 2 câu 15 xác định như vậy. Chẳng phải Ngài chỉ làm ra một loài người dù hơi linh của Ngài là dư dật sao? Vì sao chỉ làm ra một? Ấy là để tìm một dòng dõi thánh. Sự thực hữu của loài người chúng ta cũng như của muôn loài thọ tạo khác là sự thực hữu đời đời. Có nghĩa là có thật bởi sự sáng tạo của Thiên Chúa và sẽ còn lại mãi mãi. Thiên Chúa là đấng trọn vẹn, toàn năng và còn đến đời đời. Vì thế, những gì Thiên Chúa làm ra sẽ còn lại đời đời. Trong thế gian, có một tư tưởng triết học về sao trở thành một tôn giáo và là một tôn giáo thuộc loại lớn nhất, đó là Phật giáo. Phật giáo dạy rằng tất cả mọi sự đều không có thật, tất cả mọi sự đều vô ngã, tức là không có bản ngã, không có linh hồn. Đó là sự lường gạt lớn nhất của Satan ở trong lịch sử loài người của chúng ta. Hàng tỷ người, nhất là những người ở các nước Á Đông, đã tin theo Phật giáo và đã đi vào trong cõi hương mất vì không ý thức được rằng mỗi một người chúng ta được chính Thiên Chúa dựng nên có thật theo hình, theo tượng của Ngài. Và mỗi một người chúng ta sẽ còn lại cho đến đời đời. Thi Thiên 146 xác nhận công trình sáng tạo của Thiên Chúa sẽ còn lại đời đời. Thi Thiên 146 câu 8 chép, Ngài thiết lập chúng cho đến đời đời, cũng đã ra sắc lệnh sẽ không bị vi phạm. Và điều này không có gì mâu thuẫn với sự kiện trời cũ, đất cũ sẽ bị nổ tung, cháy tan, và Thiên Chúa sẽ dựng nên trời mới, đất mới. Bởi vì các tầng trời và đất cùng muôn vật trong trời đất được dựng nên bởi các lời phán của Thiên Chúa như chúng ta đã học biết trong Sáng Thế Ký đoạn 1. Từ hư không, tức là từ chỗ không có thật, mà những hạt vật chất, tức là các nguyên tố hóa học xuất hiện có thật theo lời phán của Thiên Chúa để hình thành thế giới vật chất này. Khi trời cũ đất cũ nổ tung và cháy tan, thì các nguyên tố hóa học trở về trạng thái ban đầu của những hạt vật chất, sẵn sàng cho sự hình thành trời mới, đất mới. Nhưng kiểu mẫu và mục đích công trình sáng tạo của Thiên Chúa thì không hề thay đổi. Những hạt vật chất một khi đã được sáng tạo sẽ không bao giờ qua đi. Và chính khoa học vật lý của loài người cũng đã nhận biết được như vậy. Mệnh đề Ngài thiết lập chúng cho đến đời đời nói đến cái sự kiện Thiên Chúa sáng tạo muôn loài là để chúng còn lại đời đời. Cho dù tội lỗi của các thiên sứ và loài người có tạm thời làm băng hoại sự sáng tạo của Thiên Chúa từ trong các tầng trời cho đến trái đất này, nhưng mà Ngài sẽ làm mới mọi sự khi thời điểm đến, như thân thể xác thịt của chúng ta đây được sáng tạo để còn lại đời đời. Cho dù hiện nay tội lỗi tạm thời làm cho xác thịt của chúng ta bị băng hoại, bệnh tật, già yếu, chết đi và tan rã thành các nguyên tố hóa học, nhưng một ngày kia Thiên Chúa sẽ làm cho nó sống lại hoặc biến hóa thành một thân thể mới. Thân thể ấy hoặc là còn lại đời đời trong hỏa ngục, hoặc là còn lại đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời, mà sự lựa chọn thuộc về mỗi một người. Mệnh đề cũng đã ra sắc lệnh sẽ không bị vi phạm, là nói đến sắc lệnh của Thiên Chúa về các định luật vật lý Ngài đặt ra khi Ngài sáng tạo thế giới vật chất, bao gồm cả những định luật thiêng liêng là những định luật đạo đức dành cho những sinh vật mang tính thiêng liêng như các thiên sứ và loài người. Những định luật vật lý ấy cũng không thay đổi và còn đến đời đời. Những định luật thiêng liêng ấy cũng không thay đổi và còn đến đời đời. Ngày nay, chúng ta sống trong một thế giới bị băng hoại bởi tội lỗi. Sự hiểu biết của chúng ta về các định luật vật lý cũng bị băng hoại. Chắc chắn, trong vương quốc ngàn năm, khi trời đất được dựng nên mới lần thứ nhất, sự hiểu biết các định luật vật lý của loài người sẽ được phục hồi. Ai nấy cũng sẽ đều biết về Thiên Chúa như chính Adam và Eva đã từng biết mà không cần ai dạy cho. Thánh Kinh đã xác nhận như vậy, đã tiên tri như vậy ở trong Ê-sai đoạn 11 câu 9. Chúng nó sẽ chẳng làm hại, chẳng hủy diệt trong cả núi thánh của ta, vì thế gian sẽ đầy dẫy sự tri thức về đấng tự hữu hằng hữu như nước che lấp biển. Được tiên tri trong Giê-rê-mi đoạn 31 câu 34. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy người lân cận mình hay là anh em mình nói rằng hãy nhìn biết đấng tự hữu hằng hữu, vì hết thảy chúng nó đều sẽ nhìn biết ta, người nhỏ cũng như người lớn. Đấng tự hữu hằng hữu phán: vì ta sẽ tha sự gian ác của chúng nó và ta sẽ chẳng nhớ tội lỗi của chúng nó nữa. Và được tiên tri ở trong Ha-ba-cúc đoạn 2 câu 14. Vì sự nhận biết vinh quang đấng tự hữu hằng hữu sẽ đầy dậy khắp đất như nước đầy tràn biển. Chúng ta hãy ghi nhớ điều này. Muôn loài vạn vật mà chúng ta nhìn thấy trong hiện tại đều đã bị băng hoại bởi tội lỗi của các thiên sứ và loài người chúng ta. Chúng không còn nguyên vẹn, tốt lành như khi Thiên Chúa dựng nên chúng. Nhưng sự tốt lành và trọn vẹn của muôn vật đã được Thiên Chúa thiết lập cho đến đời đời. Nên khi thời điểm đến, Ngài sẽ phục hồi muôn vật y như khi chúng được sáng tạo. Trong sự dựng nên mới các tầng trời và đất lần thứ nhất cho thời kỳ vương quốc ngàn năm, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự tốt lành của muôn vật như đã được diễn tả trong Sáng Thế Ký đoạn 1. Tuy nhiên, tội lỗi và sự chết vẫn còn hiện diện trong thời kỳ ấy. Loài người sống trong vương quốc ngàn năm do Đức Chúa Giêsu Christ trực tiếp cai trị từ Jerusalem vẫn có thể phạm tội và vẫn có thể bị chết, và thực tế có vô số người sẽ phạm tội và sẽ bị chết. Trong sự dựng nên mới các tầng trời và đất sau cùng để mở ra vương quốc đời đời, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự tốt lành của muôn vật y như ý định và mục đích của Thiên Chúa đối với công cuộc sáng tạo của Ngài, vì trong vương quốc đời đời sẽ không còn tội lỗi, không còn sự chết, không còn bất cứ một sự xấu xa, đau khổ, buồn thảm nào. Lúc nãy chúng ta đã nghe cháu Trinh ở tại Hội Thánh Móng Cái nói rằng luật pháp của Thiên Chúa là tuyệt đỉnh của tình yêu. Cháu tâm sự rằng trước đây cháu chỉ thích được sống trong tình yêu của Chúa mà không có thích luật pháp, bởi vì cảm nhận thấy như luật pháp khô khan, khó khăn, vân vân. Nhưng mà khi cháu lớn lên trong sự hiểu biết lời Chúa, lớn lên trong tình yêu của Chúa, thì cháu lại nhận thức được rằng luật pháp của Thiên Chúa lại chính là tuyệt đỉnh của tình yêu. Thật như vậy là bởi vì nếu Thiên Chúa dựng nên tất cả muôn loài mà Ngài không thiết lập luật pháp của Ngài, từ các định luật vật lý cho đến các định luật thuộc linh, thì không thể nào công trình sáng tạo của Ngài được tốt đẹp và vận hành một cách tốt đẹp. Chúng ta biết rõ điều đó hơn ai hết. Sự thực hữu của chúng ta bắt đầu từ khi Thiên Chúa dựng nên Adam và là sự thực hữu đời đời. Chúng ta có thể thực hữu đời đời trong hai trạng thái. Trạng thái thứ nhất là trạng thái đau khổ ngày đêm không dứt trong hồ lửa, tức là hỏa ngục, vì không ăn năn tội, không tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, không sống theo các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Trạng thái đau khổ ấy được Thánh Kinh gọi là sự chết thứ nhì, được tiên tri trong Khải Huyền đoạn 20, từ câu 10 đến câu 15 và đoạn 21 câu 8. Trạng thái thứ nhì là trạng thái hạnh phúc ở trong vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời trong trời mới đất mới, vì thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, sống theo luật pháp của Ngài là Thánh Kinh. Trạng thái hạnh phúc ấy được Thánh Kinh gọi là sự sống đời đời và cũng được tiên tri ở trong sách Khải Huyền, ở trong đoạn 21 và đoạn 22. Theo Thánh Kinh thì sự chết không có nghĩa là tan biến thành hư vô, không còn biết gì cả, mà sự chết chỉ là một sự bị phân rẽ. Sự chết thứ nhất là sự chết của thân thể vật chất, là sự thân thể xác thịt bị phân rẽ khỏi thân thể thiêng liêng là tâm thần và bị phân rẽ khỏi linh hồn. Khi sự chết thứ nhất xảy ra thì thân thể thiêng liêng ra khỏi thân thể xác thịt, về lại cùng Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó cho mỗi một người. Còn xác thịt thì tan rã thành bụi đất. Lời của Chúa trong Truyền Đạo đoạn 12 câu 7 chép: Rồi bụi đất sẽ trở về đất y như nguyên cũ, tâm thần sẽ trở về với Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Và Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 19 chép: Ngươi sẽ đổ mồ hôi trán mới có mà ăn cho đến ngày ngươi trở về đất, vì ngươi được lấy ra từ đó, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Linh hồn của người không thuộc về Thiên Chúa thì sẽ đi vào trong âm phủ chờ ngày thân thể xác thịt sống lại để ra trước tòa phán xét của Thiên Chúa, chịu án phạt về mỗi một tội lỗi đã làm ra trong cuộc đời này. Còn linh hồn của người thuộc về Chúa thì sẽ vào trong thiên đàng chờ ngày thân thể xác thịt được sống lại để vui hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời, bao gồm vương quốc ngàn năm sau kỳ tận thế và vương quốc đời đời trong trời mới đất mới. Sự chết thứ nhì là sự linh hồn và thân thể phục sinh của người không thuộc về Thiên Chúa bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa và phải chịu sự hình phạt đời đời trong hồ lửa, như đã tiên tri ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 1 câu 9. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài, và được tiên tri ở trong Khải Huyền đoạn 20 từ câu 11 đến câu 15. Rồi tôi thấy một ngai trắng lớn và đấng ngự trên ngai. Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn thấy chỗ của chúng nữa. Tôi thấy những kẻ chết nhỏ lẫn lớn đứng trước Đức Chúa Trời, có những sách mở ra. Là có một sách khác là sách sự sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm và đã được ghi lại trong những sách ấy. Biển đã giao lại những kẻ chết trong nó, sự chết và âm phủ cũng đã giao lại những kẻ chết trong chúng. Mỗi người bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm. Sự chết và âm phủ bị ném vào hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ nhì. Bất cứ kẻ nào không tìm thấy được chép trong sách sự sống thì bị ném vào hồ lửa. Và được tiên tri ở trong Khải Huyền đoạn 21 câu 8. Còn những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc, những kẻ giết người, những đĩ đực, những kẻ phù phép, những kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối sẽ có phần của chúng trong hồ đốt với lửa và lưu hoàng. Đó là sự chết thứ nhì. Mỗi một người sẽ thực hữu trong trạng thái nào sau khi thế gian hiện tại qua đi là sự tự do lựa chọn của mỗi người. Thiên Chúa dựng nên loài người theo hình và tượng của Ngài, biết nhận thức, biết cảm xúc, biết suy nghĩ, biết quyết định. Thậm chí Ngài còn đặt để lương tri trong loài người, tức là cái sự tự nhiên biết những điều tốt lành mà người thế gian vẫn gọi là những sự thánh thiện, đạo đức, tức là tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết. Thiên Chúa cũng khiến cho loài người ý thức về sự thực hữu đời đời của mình và mục đích của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo của Ngài. Thánh Kinh chép ở trong Truyền Đạo đoạn 3 câu thứ 11. Ngài đã làm nên hết thảy muôn vật tốt lành trong thời điểm chúng được sáng tạo. Ngài khiến cho sự đời đời ở trong lòng họ. Nếu không, loài người chẳng thể tìm ra công việc mà Đức Chúa Trời làm từ ban đầu cho đến cuối cùng. Ngài khiến cho sự đời đời ở trong lòng loài người là Ngài khiến cho loài người có ý thức có một Thiên Chúa đời đời. Có ý thức, muôn vật và bản thân mình sẽ còn lại đời đời. Chính nhờ có ý thức như vậy mà loài người biết tìm kiếm sự tri thức về Thiên Chúa và việc làm của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã bày tỏ về chính Ngài và việc làm của Ngài trong Thánh Kinh. Vì thế, để hiểu rõ về sự thực hữu của mình và Thiên Chúa dựng nên mình, thì chúng ta phải đọc và suy ngẫm Thánh Kinh. Đọc và suy ngẫm Thánh Kinh chỉ là bước đầu để chúng ta học biết về mình và về Thiên Chúa. Bước kế tiếp là chúng ta phải cẩn thận làm theo, nhờ đó mà chúng ta được phước và được khôn sáng trong mọi quyết định. Mà quyết định quan trọng nhất là quyết định ăn năn tội, tin nhận sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ và sống theo lời của Chúa. Giô-suê đồng 1 câu 8 dạy chúng ta rằng: Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi mới hành động thông sáng. Quyển sách luật pháp là Thánh Kinh, là lời hằng sống của Thiên Chúa. Được thịnh vượng trong đường lối mình là được mọi thứ phước từ Thiên Chúa trong đời sống. Mà cái phước lớn nhất là cái phước được nhận biết Thiên Chúa cùng ý muốn của Ngài. Thánh Kinh dùng chữ con đường hay là đường lối là để chỉ về đời người và dùng bước đi để chỉ về nếp sống mỗi ngày của chúng ta. Hành động là kết quả của sự quyết định. Hành động thông sáng là việc làm theo sau cái quyết định sáng suốt bởi sự tri thức từ lời của Chúa. Tri thức là cái sự hiểu biết đến trực tiếp từ Thiên Chúa, không qua kinh nghiệm hoặc là học tập như là trí thức. Sự Thiên Chúa dựng nên chúng ta trong lòng mẹ không phải là một sự trực tiếp sáng tạo, vì Ngài đã sáng tạo chúng ta trong Adam từ khi sáng thế, mà đó chỉ là một sự phát triển của sự sáng tạo ấy. Nhờ hiểu biết về sự thực hữu của mình mà chúng ta mới biết mình được dựng nên một cách đáng sợ lạ lùng cho mục đích tốt lành đời đời của Thiên Chúa. Cũng nhờ đó mà chúng ta mới biết quý trọng mạng sống của một người. Cũng nhờ đó mà chúng ta không sợ sự chết nếu chúng ta chọn thuộc về Thiên Chúa. Vì biết rằng thời điểm thân thể xác thịt của chúng ta chết đi thì chúng ta sẽ bước vào trong cõi đời đời hạnh phúc bên Thiên Chúa. Cũng nhờ đó mà chúng ta đứng vững trước mọi sự cám dỗ và thử thách, không phạm tội, không ngã lòng, vì biết rõ mình là ai và những gì Thiên Chúa đã sắm sẵn cho mình. Thi Thiên 139 câu 13 đến câu 16 chép như thế này: Vì Ngài đã sở hữu tâm thần của tôi, Ngài đã dệt nên tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi sẽ tôn vinh Ngài, vì tôi đã được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc của Ngài là siêu việt, linh hồn tôi biết rõ lắm. Thể chất của tôi đã không giấu khỏi Ngài khi tôi được tạo ra trong nơi kín nhiệm, được dệt nên trong nơi thấp của đất. Mắt của Ngài đã thấy thể chất chưa thành hình của tôi. Trong sách của Ngài đã ghi khắc tất cả các ngày được hình thành của tôi, khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy. Và trong Jeremy đoạn 29 câu 11, ghi lại lời phán của Thiên Chúa như sau: Đấng tự hữu hằng hữu phán, vì ta biết những ý tưởng mà ta nghĩ đến các ngươi là những ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy cuối cùng. Sự trông cậy cuối cùng của chúng ta là sự trông cậy hạnh phúc, được mặc lấy một thân thể xác thịt vinh quang, bất tử, được vào trong vương quốc đời đời, được sống hạnh phúc mãi mãi trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa, như chúng ta đã được nhắc nhở trong bài giảng của tuần trước. Cảm tạ Thiên Chúa tự hữu hằng hữu, đấng dựng nên chúng ta cách đáng sợ lạ lùng, giống như Ngài, gọi chúng ta là con cái của Ngài, là cơ nghiệp của Ngài, và cứu chuộc chúng ta khi chúng ta phạm tội nghịch lại Ngài. Nguyện mọi vinh quang đời đời thuộc về Thiên Chúa tự hữu hằng hữu. Amen.